Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp cuối tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thì chúng ta vừa tụng xong một thời sám pháp dược sư. Bây giờ chúng ta tiếp tục có chương trình học Phật pháp. Chúng ta đang học kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia, và hôm nay là kỳ thứ 83. Quý vị nào có quyển kinh thì có thể mở trang 426. Thưa đại chúng, quyển kinh này á có cái phần nói về giới, có cái phần dạy cho mình những cái pháp tu. Vì vậy cho nên được gọi là giới kinh. Giới kinh là kinh này có hai phần, nói về những luật giới của một vị cư sĩ Bồ Tát tại gia tu tập. Kinh tức là những cái giáo lý, những cái giáo pháp để tập cho người chúng ta tu tập. Thì hôm trước mình đã học phần giới rồi. Còn nếu nói về cái phần tu tập á, thì trong kinh này có nhắm tới sáu pháp mà chúng ta thường gọi là sáu pháp qua bờ, nói theo tiếng danh từ Phật học là lục độ. Độ tức là mình đưa người đó qua khỏi một cái từ bên này sang bên kia thì gọi là độ. Thì sáu pháp đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ai muốn tu hạnh của Bồ Tát thì đó là sáu pháp để một vị Bồ Tát có thể tu. Thí dụ mình chưa thọ Bồ Tát giới, mình có được tu sáu cái này không? Có. Và lâu nay mình đã từng tu chưa? Có. Khi mình mới vừa làm một người Phật tử vô chùa thọ quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, thọ năm giới là có trì giới rồi đó. Rồi nghe đau khổ nạn chúng ta bố thí. Bố thí có, trì giới có nhẫn nhục chưa? Có. mặc dù chưa ba la mật, chưa tới chỗ viên mãn rốt ráo, nhưng mà mình đã từng nhẫn nhục, mình đã từng nhịn một ai đó rồi nhẫn nhục, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Có tinh tấn không? Có. Bằng chứng là mỗi tuần đi nghe giảng đây, mỗi tối đi tụng kinh đây, ví dụ vậy, tinh tấn. Có thiền định không? Có. Mặc dù ngồi nửa tiếng ẹo 25 phút nhưng mà không sao, có thiền. Thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm, nhất là thiền nằm. Thiền nằm nhiều hơn thiền ngồi. Có thiền định. Có trí tuệ không? Có, chút chút. Nói chút chút là khiêm nhường, chứ thật sự là đã có. Vì có trí tuệ cho nên nhận biết mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên trong lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mình có. Nhưng mà mình chưa được cái chỗ rốt ráo viên mãn thôi, cho nên chưa gọi là ba la mật. Khi mình làm một cái việc gì mà viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn thì gọi là ba la mật. Vì ba la mật là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là rốt ráo, là viên mãn. Cho nên trí tuệ á, mà trí tuệ viên mãn rốt ráo để thấy tận cùng của mọi pháp, trí tuệ đó gọi là trí tuệ ba la mật. Vì vậy mà mình mới có bát nhã ba la mật. Bát nhã nghĩa là trí tuệ, bát nhã nghĩa là trí tuệ. Cho nên mình đã, trong cái quyển kinh này Đức Phật nói rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta đã trải qua hai độ rồi. Bố thí Phật nói rồi, nói một khá nhiều về bố thí. Trì giới Phật nói rồi. Bây giờ mình đang học qua cái chương gọi là gì? Nhẫn nhục. Hôm rồi mình đã giới thiệu hai chữ nhẫn nhục. Thì số qua cũng thưa lại là nhẫn nhục tiếng Phạn gọi là Shanti, mà trong kinh thường âm lại là Sằng Đề. Mà nếu mà ai tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, hay tụng kinh Đại Bảo Tích, tụng kinh Đại Bát Nhã, thì sẽ gặp những cái chương nói về sáu độ, mà trong đó thường dùng nguyên từ. Thí dụ như bố thí, thì trong kinh có khi gọi là bố thí, có khi gọi là đàn na, đàn na ba la mật. Hay là nhẫn nhục, thiền định á, gọi là bát nhã ba la mật. Vậy đó. Xin lỗi, trí tuệ gọi là bát nhã ba la mật, còn thiền định gọi là thiền na ba la mật. Thì đây là nhẫn nhục là sằng đề ba la mật. Sằng đề là phiên âm từ Shanti, mà chúng ta dịch là nhẫn nhục. Bởi vì chữ nhẫn phải thêm chữ nhục thì nó trọn vẹn được cái ý nghĩa của cái nhẫn đó. Cho nên chữ nhục là tiếng Tàu, tiếng chữ nhẫn là nguyên thủy của chữ Shanti. Tiếng Anh dịch là patience. Mà chữ ba la mật tiếng Anh dịch là perfection. Perfect. Mình làm cái gì tới cái chỗ perfect thì gọi là ba la mật. Cho nên có vị đã dịch chữ paramita ba la mật perfection. Perfection of giving, perfection of patience. Tức là mình có nhẫn nhưng mà chưa có perfectly. Bây giờ mình cố gắng mình nhẫn tới cái chỗ rốt ráo viên mãn. Cho nên cái đó là một cái từ mà được dịch tiếng Anh mà dễ dàng cho người Tây Phương họ nhận biết nhất, là dịch the perfection of cái gì đó, of giving, of precept practice, hay là of patience, hay là of wisdom, vân vân. Thì bây giờ trong kinh nói á, hôm rồi Pháp Hòa có giải thích cái chữ thể của nhẫn nhục. Chữ thể là gì? Tức là tất cả đều là cái nhẫn nhục, nhưng mà cái tướng nhẫn nó có thể có khác, nhưng mà thủy chung vẫn là nhẫn. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái người đó họ tới, họ cứ lăng nhằng trước mặt mình hoài, nhưng mình vẫn bình thản, mình không có trả lời lại, mình cũng nói gì, mình cứ im lặng mình làm. Thì cái tướng nhẫn nó không có, nó có khác, nhưng mà cái đó vẫn thể hiện cái gì? Nhẫn. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái người kia họ mình đang làm một cái việc này, họ dứt lại, họ xài xẻ mình một câu xong rồi hỏi, cái mình vừa ngước lên mình nói anh làm gì đó, cái mình nhớ chực là thôi, bây giờ nếu mà người này đang nóng giận cái kiểu này mình nói họ là có chuyện lớn nữa, thôi mình nín, thì cũng là thể hiện một sự nhẫn nhục. Rồi ví dụ như bây giờ mình đang đem cái thức, cái món nó vô, hay cái việc gì mình đang làm, người đó tới dẹp của mình đi. Thôi mình thấy mình cũng không muốn nói nữa, tại vì mình đã hiểu được người này là như thế nào rồi, mà bây giờ cái việc nó nhỏ như vậy mình nói ra nữa thì nó mất hay. Thôi thì trong cuộc sống của chúng ta, có thể chúng ta đã thể hiện cái sự nhẫn nhục của mình bằng nhiều cái hình tướng khác nhau, nhưng mà nó vẫn được nói lên cái thể của nó. Cái thể là gì? Cái nature của nó, cái nguyên thủy đó là nhẫn nhục. Nhưng mà cái tướng có thể nó khác. Có khi mình biểu lộ ra rằng mình đang thật sự mình nhẫn người đó, và có đôi khi mình không cần nói gì hết, nó vẫn thể hiện một cái nhẫn nhục. Thật sự ra mình sống trong một cái đại chúng lớn á, lớn chừng nào thì cái sự nhẫn nhục mình nó phải lớn chừng nãy. Tại vì lớn nghĩa là đông, mà đông là mỗi người mỗi kiểu mỗi cách. Và đó là chưa nói những người có tánh thay đổi bất thường nữa, phải không? Thành tựu ra mình, cái sức chịu đựng của mình nó lớn lắm. Cho nên á, một cái người tu á, mà mình muốn tu cho được á, thì cái khi mình thọ giới á, thì trong đó có một cái điều là từ nay đến suốt đời, người ta có chế giễu con không chế giễu lại. Nghĩa là người ta chọc ghẹo mình, người ta nói những cái chuyện, người ta đem mình ra người ta làm trò cười á, ta chế giễu mình cũng không chế giễu lại. Từ đây đến trọn đời, người ta đánh con không đánh lại. Cái điều đó là người tu phải thọ đó. Người tu khi mà thọ giới rồi là phải thọ đó. Một vị tỳ kheo ngoài 250 giới thọ phải thọ tứ y, phải thọ bốn điều nương tựa, và phải thọ bốn cái điều mà không có được hoại diệt ở trong cái người tu. Rồi bên ni thì ngoài tám cái đó ra, bên ni còn thọ thêm tám điều nữa gọi là bát kính pháp. Cho nên là cái thể của nhẫn nhục là gì? Nó có hai cách nhẫn, một là xuất thế gian, hai là thế gian. Có nhiều khi cái việc đó người ta nhìn vậy đó, không có nói người ta được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hôm rồi có một Phật tử ở xa, thì bà mới gọi cho Pháp Hòa, bà nói: "Thầy ơi, con buồn quá, con thấy mấy đứa nhỏ con á, mấy đứa cháu á, trời nó chơi game bạo động, nó bắn, nó giết không à, con thấy con buồn quá. Mà con nói ba mẹ nó không nghe, rồi nhiều khi ba mẹ nó còn cự lại nữa." Cái Pháp Hòa mới nói: "Bác à, bác biết làm sao không? Cái đó cũng không có trách được, tại vì á, các anh chị nhìn theo cái nhìn của người thế gian. Con cái nít nó chơi game là chuyện thường, nhưng mà tại vì bác nhìn với con mắt xuất thế gian, nó chơi game mà chơi làm chi bạo động vậy, phải không? Nói sao tụi nó không sợ rồi là tội lỗi, ví dụ như làm." Pháp Hòa mới nói vậy nè: "Bây giờ những người thế gian này nè, những người trên đời này nè, có luật pháp không? Có luật pháp, có bản án không? Chung thân tử hình gì không? Có. Đó, thấy trước mắt đó, luật lệ trước mắt á, nhưng mà vẫn có người phạm pháp không? Có. Vậy thì cái chữ địa ngục đó, đối với những người họ không hề sợ tội lỗi, có tác dụng gì với họ không? Không. Đó, tù tội trước mặt đây mà họ còn không ngán, thì địa ngục là cái gì đối với những người thường đâu? Cho nên họ không có cái gì mà họ không có. Những người mà người ta không có tin, mình cũng đừng có buồn, đừng có giận, đừng có nói người ta tội lỗi gì hết. Tại vì ta nhìn theo cặp mắt gì? Cặp mắt của thế gian. Còn tại vì mình là xuất thế gian, cho nên mình thấy cái điều nó kỳ. Ví dụ như giờ người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra, người ta đi mua những cái kích động, người ta mỗi cuối tuần người ta đi nhảy đầm, người ta uống rượu, người ta say xỉn vậy đó, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mình nhìn cái cặp mắt thế gian thì đó là sao? Enjoy, chuyển thương mà. Mà thậm chí người ta còn nói đó là thể thao, thể dục. Nhưng mà mình nhìn mình thấy kỳ quá. Đó là vì sao? Vì mình ở cái khía cạnh của người xuất thế gian. Cho nên á, ví dụ như là cuộc đời này cũng vậy, mình nhịn được những cái chuyện căn bản như là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở rồi đó, cái đó là nhẫn của xuất thế gian. Còn xin lỗi, nhẫn của thế gian, còn nhẫn của xuất thế gian là có trí tuệ để nhận biết mình nên nhường nhịn cái gì. Dạ. Cho nên trong kinh nói rất rõ, xuất thế gian nhẫn, và thế gian chịu đựng được sự đói khát, khổ, vui, lạnh, nóng, ấy là thế gian nhẫn. Có thể nhẫn được gì? Tính, trì giới, bố thí, nghe nhiều, trí tuệ, hiểu biết, chân chánh, không lầm lạc. Nhẫn Phật Pháp tăng, mắng nhiếc, đánh đập, miệng giữ, việc ác, tham sân si, đều có thể nhẫn, nhẫn được điều khó nhẫn, việc làm được việc khó làm, ấy là xuất thế gian nhẫn. Hòa thượng Hư Vân á, những cái năm mà ông Mao Trạch Đông chiếm Trung Quốc đó, và có cái lệnh là triệt hạ chùa chiền, trục xuất tăng sĩ phải trở về đời đó. Họ vô trong chùa mà họ đánh hòa thượng bằng cái bả súng, đánh mà đến hòa thượng hộc máu mà xỉu tại chỗ. Rồi họ tưởng hòa thượng chết rồi, họ mới bỏ đi. Đến khi hòa thượng tỉnh lại thì hòa thượng mới, đời của hòa thượng bất cứ những cái khó khăn nào đến với ngài, ngài cũng nói một chữ thôi: nghiệp. Tất cả đều là nghiệp thôi, mình phải nhẫn. Mà nhờ ngài nhẫn như vậy cho nên ngài mới lập được nhiều ngôi chùa. Ngài đi đến đâu chùa chiền mà hư sập thì ngài đều phát tâm đứng ra chấn chỉnh. Những lúc Pháp Hòa đi hành hương, có những đến những cái nơi ngôi chùa hẻo lánh xa xôi thì họ đều có những cái lưu dấu của hòa thượng. Họ nói là vào cái thời đó ngôi chùa này nó đã hoang tiêu điều hết, và nhờ hòa thượng là người đã đứng ra giúp cho họ tu sửa lại, vân vân. Cho nên mình ở trên đời có những cái nhẫn mà mình nghĩ chừng không nhẫn được, nhưng mà thật sự có những người nhẫn rất hay, nhẫn rất giỏi. Điều có thể nhẫn. Bây giờ nói tiếp: thiện nam tử Bồ Tát nếu gặp người khác đánh mắng, khinh rẻ, hủy báng, dùng lời dữ mắng nhiếc, lúc ấy trong tâm không có ý tưởng trả thù. Bồ Tát dù thực hành việc nhẫn nhục như thế, không vì hiện tại, chỉ vì lợi ích đời sau, ban bố điều lành, điều dữ không chống. Nghĩa là khi mà mình bị như vậy đó, các vị cũng không có ý trả thù. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái người mà người ta phục, người ta nuôi một cái hiềm hận để mai mốt người ta trả thù cái người kia, với cặp mắt thế gian bình thường là sao? Người đó là anh hùng. Là sao? Có ân phải gì? Có ân phải báo, mà có thù phải trả, phiền tàu đó. Thì thường ta để thể hiện ta nói sao? Người ta thường nói gì? Gì 10 năm trả thù không muộn gì đó. Ở thế gian người ta làm hại mình kiếm cách mình hại lên người ta, với cặp mắt nhìn bình thường đó là chuyện thường, không? Còn tại vì với một cái nhìn xa hơn, mình thấy được nhân quả báo ứng đồ, thì mình né, mình không làm. Cho nên Bồ Tát không có nuôi cái ý tưởng trả thù. Vì không nuôi trả thù cho nên đời sống của cái vị đó nó lành thiện hơn. Một cái người mà nuôi ý tưởng trả thù thì sao? Trong lòng họ luôn luôn họ phải nuôi cái ý chí phục thù đó. Họ để một cái biểu tượng nào đó để nhắc nhở họ. Thí dụ mình coi phim tàu, thỉnh thoảng có cái người đó họ thù ai đó, cái họ sắp sửa muốn quên cái họ mở thù đó, cái họ mở cái di vật hay là những hình ảnh, những cái gì mà hồi xưa họ bị hại đó, để mà nuôi cái chí đó lại. Hoặc là họ lấy cái dao họ cắt trên tay họ một lần để họ tự họ nhắc nhở họ là phải trả cái mối thù đó. Tức là cho nên thù thì thấy chưa trả mà thấy khổ, khổ cho đời mình ngay trong đời hiện tại. Cho nên các Bồ Tát không làm như thế. Bồ Tát là gì? Không phải là những người phải làm gì đặc biệt với Bồ Tát đâu. Chỉ có cái tâm mà mình có cái nhìn xa, thấy rộng, thấy việc gì mình cần nên làm cũng đều là hình ảnh của Bồ Tát hết. Không vì hiện tại, chỉ vì muốn lợi ích đời sau. Tức là nếu như mình không thì đời đời mình cứ mãi vương vào cái ân oán đó. Thiện nam tử có nhẫn nhục. Đây Phật nói có bốn cách nhẫn nha. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật là một ha. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật. Có ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục. Có nhẫn nhục cũng có ba la mật. Trường hợp thứ tư là gì? Không có nhẫn nhục cũng không ba la mật. Đó là bốn cái điều mà Phật nói đó. Bây giờ Phật mới giải thích. Mình á, nhẫn nhục thì có mà không có lâu dài. Mà không có lâu dài thì gọi là gì? Có nhẫn nhục mà không ba la mật. Cái đó là của thanh văn, của duyên giác. Đó là nhẫn của bình thường, hay nói cách khác là nhẫn của thế gian. Đa số thế gian là vậy đó. Thí dụ dịch bức quá nói sao? Tôi nhịn bà lâu lắm rồi nghe, tôi nhịn anh lâu lắm rồi nghe, một cái nữa là biết tôi đó, ví dụ vậy. Giờ cái thứ hai là gì? Có ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục. Như ví dụ như cái gì? Ví dụ như thiền. Thí dụ bây giờ cái người ngồi thiền, họ thiền định sâu lắng, thì họ đang ở một cái chỗ, họ ở cái chỗ thiền định là tới cái chỗ ba la mật rồi. Họ không cần lúc nào phải tuyên bố nhẫn không nhẫn gì nữa hết. Tại vì đối với cái người mà đã được cái sự định tĩnh á, thì cái sự khen chê xúc não của mình đối với họ không có gì tác động gì đó tâm họ. Tại vì sao? Tâm họ tâm thiền. Mà thiền là gì? Thiền là sự vững chãi. Mà người có vững chãi rồi là bình thường. Cho nên không cần nói ba la mật, xin lỗi, không cần nói thiền, không nhẫn gì hết á, nhưng mà tự người này đã có thiền, có là ba la mật. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là gì? Vừa nhẫn nhục mà cũng vừa ba la mật. Thí dụ như bị người ta cắt đầu, mắt, tay, chân cho đến không sanh một niệm, không có khởi một niệm sân, thì cái đó gọi là vừa nhẫn nhục mà vừa ba la mật. Thấy người ta làm cái điều đó đau đớn lắm chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái trường hợp mà ba la mật mà không phải nhẫn nhục nè. Quý vị có biết các thầy mà đốt cái trên đỉnh đầu không? Thì thường thường cái đó kêu là đốt liều. Liều là cái đốt vậy đó. Thì muốn đốt cái đó, trước hết là phải đo. Lấy cái tay của cái người đương sự đó, đo từ ở chóp mũi lên tới cái đỉnh này, tùy theo cái gang tay của mình. Và để cho cái đốt đó nó đều, không có bị lệch á, ví dụ ba chấm mà chấm méo đâu được. Và lấy cái thước ta đo. Phải không? Ta đo từ đây tới đây là bao xa nè, từ bên này qua bên này là bao xa, bên này qua bao xa, đo cho nó ấy, rồi mình ta lấy cái viết á, ta mới chấm vào đó. Thì chấm sẵn hết rồi thì cái lúc mà thọ liều á, thường thường là thọ liều là lúc nào? Lúc mà thọ Bồ Tát giới á. Sau khi mà thọ giới Bồ Tát xong rồi á, bắt đầu mới tới cái lễ, rồi lễ đó thì mỗi vị sẽ ngồi đó, xong rồi đời chị đo đạt chấm được xong hết rồi, thì các thầy mà chấm cái đó chuẩn bị sẵn mỗi thầy như vậy là ba cục nhang, ba cái cục xả hương cho nó cháy ngúng lên vậy đó mới gấp. Thường thường có khi người ta gấp, mà đa số là không có gấp, ta để sẵn trên này nè ba cái, rồi ta mới lấy cái bật lửa mà đốt ba cục nhang đó cho nó cháy. Thì khi mà nó cháy tới cái thịt bắt đầu nó nóng lên rồi đó, là cái đầu này nó rần rần, là tại vì cái da đầu của mình với cái thần kinh của mình trên này nè, nó nóng là thấy gân cái người nó nổi lên mồ hôi rồi nó đổ ra. Thì cái vị mà hộ đàn á, cái vị mà chịu trách nhiệm, cái vị giới tử đó mới cầm khăn chậm mồ hôi cho cái người đó, tức là người đó không có được tán tâm. Họ phải chú tâm, họ niệm Phật, họ trì chú vậy đó. Và mọi cái sự bên ngoài là để cho người bên ngoài người ta lo. Mình không có mở mắt mình nói chấm nèm tôi nhột, chấm nèm tôi nóng, tự người ta phải lo cái đó cho mình. Mình chỉ thì chú tâm thôi. Thì trong lúc đó là chuông trống bát nhã trổ lên, tụng đại chúng, tụng chú đại bi cho thật là lớn để trợ lực cho cái người hành giả đó. Họ có nhẫn không? Mà họ có ba la mật không? Họ có thiền không? Họ đang ngồi thiền, họ không ai chửi họ đâu mà phải nhẫn. Ai chửi họ đâu mà nhẫn, nhưng mà thật sự họ đang nhẫn. Họ không nhẫn nhưng mà họ là ba la mật. Quý vị thấy chỗ nãy nói đó, có khi có ba la mật nhưng mà không có nhẫn. Vì có ai chửi mình gì đâu phải gọi là nhẫn nhục gì đâu. vì trong lúc đó, nhưng mà thật sự là nhẫn, là bởi vì trong lúc họ ngồi như vậy, họ chịu đựng một cái sức nóng như vậy cho nó cháy hết cái cục nhang đó, cháy tàn hết cái cục nhang đó, là cái cục thịt, cái chỗ đó nó chín rồi đó, nó chín, nó phỏng, nó chín cái chỗ đó rồi đó. Thì bắt đầu mới đem lau chùi rồi xong rồi đó, là bắt đầu chuẩn bị nha, mấy ngày sau là mình sẽ bị cương làm mũ ở chỗ đó. Mình làm mũ cái chỗ đó rồi mình để cho nó khô cái mài đó, nó tróc cái mài đó thì cái chỗ nó mới thành thẹo. Nó thành thẹo thì thường thường ta đốt liều, ta đốt vậy. Có vậy thì đốt cái cánh tay. Hồi xưa các Bồ Tát tại gia đó bị gì còn tóc mà đâu có cạo đầu đâu mà đốt được ở trên này. Cho nên các Bồ Tát tại gia Việt Nam là đốt cánh tay. Vì đây là theo cái tinh thần trong Kinh Pháp Hoa là Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay cúng dường đó. Rồi các thầy thì đi xuất gia, các cô đi xuất gia cạo đầu thì đốt cái trên này thì còn thấy. Mình là cư sĩ tại gia còn tóc thì đốt trên này sao thấy. Cái thứ hai nữa còn tóc là không lẽ giờ cạo lõm chỗ này đốt sao, rất là khó. Cho nên là ngày xưa các Bồ Tát tại gia là đốt ở cánh tay. Có người đốt, ba đốt ở cánh tay dạ. Còn các vị xuất gia thì đốt ở trên đầu. Nhưng mà cái đốt đó đó không có bắt buộc, không có bắt buộc là phải đốt. Mặt thường cái phong cái truyền thống mà đốt này là nó chỉ xuất hiện ở bên Trung Quốc, ở Việt Nam thôi, chứ còn nguyên thủy ở bên Ấn Độ thời Phật không có cái vụ đốt liều này. Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện, cái hình ảnh đó để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là có ba la mật mà không có nhẫn. Ai chửi với gì mình trong lúc đó đâu mà nhẫn, mà thật sự cái thiền định của mình nó đưa mình đến một cái mức độ là chịu đựng được cái nóng đó. Và cái hình ảnh đó để làm gì? Để nhắc nhở mình. Để nhắc nhở mình là lửa mà cháy trên đầu mình còn ngồi chịu đựng được, thì những cái lời nói xung quanh mình nó cũng chẳng là gì hết. Lửa cháy trên đầu mới chịu được mà. Đó là hình ảnh thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình đốt cái đó rồi, nghĩa là mình đã phát tâm dũng mãnh, thì cuộc đời này dù có sóng gió, có những cái gì đi nữa thì chúng ta cũng không lui sụp. Nhưng cái đó thì là những cái ý tưởng của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, chứ còn nguyên thủy thời Phật không có. Cho nên có khi gọi là cũng nhẫn và cũng ba la mật, nghĩa là người ta hành trên thân thể mình vẫn chịu đựng được. Quý vị có nhớ câu chuyện gì trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, kể câu chuyện là con cọp hiến thân cho con sư à, con xin lỗi con sư tử trọng pháp đó. Có một cái vị thầy tu đó, mỗi ngày ông thuyết pháp thì có con sư tử này nó tới nó nằm nó nghe. Mà con sư tử này đặc biệt là có một bộ lông rất là đẹp. Thì một ngày nọ ông vua ông ra lệnh là ai mà giết được con cọp này, lấy cái bộ lông nó về đó, dân thì trẫm sẽ thưởng. Thì có một anh thợ săn đó, ảnh mới giả là một cái người tu. Ảnh mặc cái áo người tu vô, ảnh ngồi đó, ảnh nói pháp. Thì cái con cọp này nó tưởng đâu là ông thầy này, ông thầy tiệt. Thì con cọp này nó tới, nó nằm, nó nghe pháp. Thì trong khi mà nó nằm nó nghe pháp thì cái ông thợ săn này bắt đầu mới cầm vũ khí tới giết nó. Thì nó vồ tới, nó định sát hại ông. Để mà bị gì đánh nó thì nó đau, nó phải đánh trả lại. Nhưng nó nhìn trên thân thể ông này vẫn đang mặc đồ của người tu, nó không dám. Và nó cuối cùng nó chết. Nó chết vì nó trọng hình ảnh của người tu. Và trong kinh kể câu chuyện đó gọi là con sư tử trọng pháp. Cái hình ảnh đó là nó thực hiện cái nhẫn. Dù ai làm cái gì trên thân mạng nó vẫn chịu đựng, là nó vẫn chịu đựng. Thì cái đó gọi là gì? Có nhẫn mà có ba la mật. Còn ở trường hợp mà chẳng nhẫn mà chẳng ba la mật này nhiều lắm ạ. Thí dụ như cái người nào mà có nhẫn mà có nhẫn mà không ba la mật thì cũng khá có phải không? Nhưng mà cái trường hợp mà không nhẫn mà không ba la mật này là sắp lá cà. Bây giờ Phật nói, Phật dạy cho mình cái cách tu, cái cách tu gọi là tu pháp nhẫn nhục. Thiện nam tử, nếu người muốn tu nhẫn nhục, trước nhất phải phá lòng ngạo mạn. Sự cao ngạo của mỗi con người ai cũng có. Hôm nay mấy người Tây có một ngày tu, thì trong đó có một câu hỏi là làm sao để mình có thể mình bỏ đi được cái bản ngã của mình. Xin lỗi, rồi trong câu hỏi thứ hai là làm sao mình có thể mình giảm đi được cái cơn tức giận của mình. Thì thưa đại chúng, một trong những lý do mình tức giận là tại sao? Vì mình có ngã. Là vì mình thấy rằng người đó xúc phạm đến những cái điều mình muốn. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói là tối nay tôi để cái, tôi muốn ngồi đây nha, cái ai tới dọn không cho ngồi. Mình ra mình không thấy đúng ý mình là mình nổi xung thiên mình lên. Tại sao? Vì tôi đã ra lệnh để đó, tại sao ai dám dẹp? Thật trong cuộc sống của chúng ta, sở dĩ mà mình bực bội người này người kia chỉ vì một lý do thôi, không đúng ý mình. Lý do là gì? Không đúng ý mình. Mà không, vì sao phải đúng ý mình? Là tại vì tôi muốn như vậy, là phải làm như vậy, mà không làm đúng ý tôi là tôi bực. Như vậy thì mọi cái sự mà tức tối, phiền não, tranh chấp từ cái gì? Cái gốc nguyên thủy của nó, cái ngã. Chứ thật sự nếu mình sống được cái chỗ gọi là không có cái tôi, cái sự cao ngạo là không có gì hết đó. Tôi để đó mà anh không thích, anh dẹp không, ok thì cũng được thôi. Thì sở dĩ mình tức là tại vì không đúng ý mình. Mà để quý vị để ý hết tất cả, mình giận con mình tại sao nó không làm đúng ý mình, nó không làm đúng ý mình mà nó nói không đúng ý mình, người ta nói không đúng ý mình nghĩ, người ta làm không điều không đúng ý mình làm, mình muốn là bắt đầu mình nổi cơn mình lên. Cho nên sở dĩ mà chúng ta có nhiều phiền não, mà hãy người nào mà cái ngã càng cao thì sẽ càng khổ đau phiền não. Mà nghĩ cái người nào mà nghĩ rằng tôi giỏi tôi hay là cái người đó sẽ càng phiền não, tại vì thấy dưới mắt mình gì ai cũng dở. Cái đó người Tàu tiếng Hán gọi là gì? Mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân là dưới mắt của mình không có người nào giỏi hết. Cho nên ví dụ mình nói tôi là dách lầu, nhưng mà sập lầu nó cũng gây bên. Người muốn phá đi cái lòng, người tu nhẫn trước hết phải phá lòng cao ngạo. Mình còn sự cao ngạo thì mình rất là khó tu tập. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Mình là người giỏi phải không? Có người sẽ giỏi hơn. Tại vì sao? Vì ngoài trời có trời, gọi là thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên. Ví dụ như bữa nào mình đi máy bay á, nó bay lên cái mình thấy ở dưới này là mây, cái mình tưởng mình vượt trời rồi, mà thiệt nhìn lên bầu trời còn mênh mông trận đó. Ngoài trời có trời. Cho nên nó tôn ngộ không á, tôn ngộ không á là tượng trưng như một con người cao ngạo. Cho nên mới đặt cho mình một cái tên gì? Tề thiên. Tề là bằng. Tề là bằng. Tề thiên là tôi bằng ông trời. Tôi là một ông đại thánh bằng trời, gọi là tề thiên đại thánh. Vì muốn bằng ông trời cho nên quậy trên trời, quậy dưới địa ngục, nhớ không? Trong phim Tây Du Ký đó là tượng trưng cho một cái con người cao ngạo. Vì cao ngạo cho nên mới thách đố với Phật Tổ, tôi sẽ bay vượt ngoài đại thiên thế giới này. Rồi ngươi đảo lộn đi. ông đảo bao nhiêu ngàn cây số đó, ông tới một cái chỗ, ông nói rồi, ta đã vượt ngoài trời rồi. Bây giờ muốn làm dấu chứ Phật tổ này hay nói hay ăn gian lắm. Không, mới lấy cái viết lên. Tôi đã tới đây rồi, chưa ăn chắc nữa. Vạch quần tiểu ngay cây cột đó. Rồi bắt đầu đảo một vòng trở lại rồi. Đấy, Như Lai Phật tổ. Ông thách tôi, giờ tôi ra khỏi rồi đó. Ông không tin, ông tới cái cột đó ông coi đi. Phật tổ mới nói, ngươi hãy nhìn cái ngón tay của ta, thì ông mới thấy được cái chữ của ông. Chừng đó Phật tổ mới lật tay xuống, nhốt ông ở dưới cái núi đó 500 năm. Vậy thì năm cái ngón tay này là gì? Tượng trưng cho ngũ uẩn. Con người của mình á, giỏi cỡ nào đi nữa cũng không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc thọ tưởng hành thức này nó là cái gì? Nó là không. Bây giờ ví dụ bây giờ cái anh đó là tiến sĩ, là thạc sĩ gì sĩ không biết, nhưng mà anh vẫn còn mang thân gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Anh vẫn phải ăn mặc ngủ nghỉ, vẫn ảnh buồn vui, vẫn đi cầu, vẫn đi tiểu, vẫn đủ thứ khổ đau như bao nhiêu chúng sanh khác, thì anh có gì hơn đâu. Cho nên anh là tề thiên đại thánh, cuối cùng anh cũng không ngoài ngũ uẩn. Mà nếu anh không hiểu được điều đó, anh sẽ bị nó đè anh, làm khổ anh. Cho nên ngũ uẩn là sắc thân này, nhưng mà không hiểu được nó là nó làm khổ mình, gọi là ngủ ấm. Ngủ ấm nghĩa là lạnh quá, trùm mền ngủ là ấm. Ấm là gì? Là sự chi phối. Uẩn là sự kết hợp. Thí dụ bản chất thân này là ngũ uẩn nè, thí dụ sắc thân mình nè. Cho nên mình mỗi ngày mình ăn á, là để nuôi cái sắc. Rồi mình kiếm mình nghe nhạc. À, mình nghe nhạc, mình thích những lời khen để làm gì? Để comfort, để làm dịu cho cái cảm giác của mình. Tôi được khen, thọ. Vì mình thích thọ những cái điều êm tai. Và khi mình nhắm mắt lại á, mình tưởng cái người đó phải thật là đẹp, thật là hay. Tưởng. Và mình luôn luôn nhận thức cái này, nhận thức cái kia. Cho nên mỗi ngày con người mình sống được bằng cái ngũ uẩn đó. Cho nên ông Tề Thiên là tượng trưng như một con người. Vì ổng là một con người không có do ai sinh hết á, do khí thiên mà tạo thành. Đó là tượng trưng cho trí. Một con người mà có trí, cái gì mà cái trí đó không ai sanh được là vô sư. Cái trí mà do thầy mình dạy cho mình, do mình học hỏi là trí hữu sư. Còn trí mà vô sư nghĩa là do mình không có ai, do tự mình đạt được điều đó. Nhưng mà anh có trí gì trí, anh vẫn phải tu. Tại vì nếu không thì cái trí đó sẽ làm hại anh, giống như ông Tôn Ngộ Không vậy. Cho nên Tôn Ngộ Không phải bị cái dòng kim cô chồng lên đầu. Nghĩa là gì? Mình có trí, nhưng phải có cái sự rèn luyện, cái sự gọi là bảo hộ. Còn nếu không thì mình bung. Cho nên những cái lúc nào mà không nghe lời thì sư phụ sẽ đọc thần chú. Thì cũng giống mình đấy thôi. Cái tâm mình đó, nó lung tung quá, giờ mình phải ngồi thiền, đọc chú đó, đọc chú cho Tôn Ngộ Không chịu ngồi yên đó. Tâm mình nghĩ chưa có, mình còn lang thang phải tụng kinh. Mình không tin trời đất, không tin nhân quả tội phước gì hết. Cho nên thỉnh thoảng phải có những câu chuyện nhân quả, những hình ảnh địa ngục, để ít nhất cũng phải làm sao chế phục mình được một phần nào. Cho nên muốn tu được nhẫn nhục thì phải có lòng phá bỏ cái ngạo mạn. Và quý vị thấy Tôn Ngộ Không có sợ sư phụ không? Đôi lúc ông không sợ sư phụ luôn. Kể từ khi sư phụ biết được bài thần chú rồi ảnh mới ngán sư phụ, ảnh mới ngoan ngoãn, ảnh đi theo đoàn thỉnh kinh suốt hành trình. Chứ không thôi lúc khúc đầu á, ảnh chưa được sư phụ, chưa được Quan Âm cho cái mão, cho cái nón cho ảnh đội đó, là ảnh bỏ sư phụ ảnh đi hết lần rồi. Nhớ không? Ảnh bỏ sư phụ ảnh đi rồi. Cho nên khi mà lúc đó rồi Đức Quan Âm mới hiện thân ra cho ổng cái nón, rồi ổng cầm cái nón, ông Tôn Ngộ Không về thấy sư phụ có cái nón mới, thích quá trồng lên đầu. Trồng vô rồi cái sư phụ niệm thần chú, cái ổng dứt đầu, ổng lột cái nón, ổng nói lão Tôn không cần cái nón này nữa. Nhưng mà lúc đó cái dòng nó dính vô trong cái đầu ổng rồi, đẩy ổng ra. Và mỗi lần mà nói không nghe lời là sư phụ tụng chú là ổng quăng quảng đau, rồi thôi con xin nghe, con xin nghe. Cũng giống mình vậy đó. Khi nào mình hết bệnh rồi là bắt đầu mình xá sơ sơ được rồi. Nhưng mà khi mình bệnh có trời ơi tha thiết ngày không biết bao nhiêu thời. Lúc mà bà Hải mà mình nhận được cái tin mà của bác sĩ cho biết là mình bệnh khó trị rồi tụng dữ dội nữa. Bây giờ chú gì mà cũng trị. Nhưng mà khi mà mình hết cái khổ đau, hết hoạn nạn rồi là bắt đầu mình lơ lơ vậy, tu cầm chừng vậy thôi. Tu cầm chừng thôi. Còn khi nào mình khổ nạn nhiều là mình tu dữ dội lắm. Giống như Tôn Ngộ Không vậy đó. Cho nên là ba cái người đệ tử đó nó ở trong mình hết á. Nó trong mình hết á. Có cái anh đó, ảnh mới bắt đầu ăn chay à. Anh đi ngang cho anh thấy một ông thầy tu có vẻ như là ăn uống không có được chai lạc phải không? Ông nói tu già cái đầu tới Hòa Hương rồi mà còn chưa có chai lạc được. Hay Hòa Thượng Si, Hòa Thượng nói mới có cái bụng rau mà nó ngạo mạn ghê. Đó là câu chuyện nhỏ thôi. Chỉ để mình, để muốn nói là nhiều khi mình tu được cái phần nào mình thấy người khác chưa được á, thì mình phải cho cái đó là cái giỏi. Nhiều khi á, cái người ta chưa được cái phần đó, mà cái phần rất nhỏ. Giống như mình, ví dụ như mình là mình mới biết quét cái nhà, mình tưởng đâu như là mình có thể làm được chuyện lớn vậy đó. Nhưng mà thực sự đối với những người đã làm được chuyện lớn, ta thấy quét nhà là chuyện nhỏ. Mà đa số mà mình làm được cái chuyện nhỏ thì mình cứ nghĩ là như là mình đã làm được một cái chuyện gì dễ ghê gớm lắm. Cho mình hay khoe. Phải phá lòng ngạo mạn, sân hận và si mê, không chấp tướng ngã và ngã sợ. Ngã và ngã sợ. Ngã là gì? Là tôi. Ngã sợ là những cái gì thuộc về tôi. Ví dụ như là mình đi chùa hay mình đi vô đâu đó, mình có cái chén, cái ly gì riêng của mình, cái đó là ngã sợ. Mà lỡ ai không biết mà lấy cái ly đó của mình mà uống á, là mình vũa người ta tơi bời hết. Cái đó gọi là mình dính vào cái ngã sợ. Mình dính vào cái mình và cái ngã sợ, tức là những gì thuộc về mình. Mà đa phần á, mình hay bị cái này lắm. Cái gì mình cũng cho là của mình hết, mà thiệt sự không có gì của mình hết đó. Ví dụ như mình lái chiếc xe 50 ngàn mình đi làm, xe của anh, chở xe của tôi. Nhưng mà thiệt sự mỗi tháng mình trả 100, trả mortgage. Cái xe chưa trả ốp thì cái xe đó chưa phải thật sự là của mình. Mà cho dù cái xe đó trả ốp hết là của mình, nhưng mà có phải của mình thật sự không? Tạm thôi. Tại vì một hơi thở ra vào mà mình không còn trở lại được thì cái gì cũng có thiệt hết á. Thưa đại chúng, là gần đây á, từ hồi tháng 1 tới giờ là mình rất nhiều đám tang. Hiện tại bây giờ là Pháp Hòa còn 3 đám tang. Và có những đám tang đi trong giấc ngủ. Có những đám tang đó là ngày hôm qua chiều Pháp Hòa đang ngồi trong, đang làm việc trong bếp, có một anh ảnh vô, ảnh tới ảnh rước đi tới bệnh viện để tụng kinh cho ba anh. Thì ảnh lên xe mới nói ngày hôm qua chiều con đi vô thăm ba con ở nhà dưỡng lão, đem cà phê cho ba uống, hai cha con ngồi nói chuyện tỉnh bơ. Sáng nay 10 giờ y tá gọi nói ba mày sắp đau rồi, là một cái sốc cho con rồi. Tới 4 giờ chiều bác sĩ gọi vô nói ba mày đi rồi. Ở nhà con không ai có thể tin được cái tin này, là vì mới chịu qua đem cà phê, ông già còn uống cà phê, còn ngồi nói chuyện bình thường. Rồi quý vị biết á, 2-3 tuần nay mà đi lên cái nhà dưỡng lão của người Hoa dưới đường Jasper nè, đi vô trong đó rồi Phó Hòa mới thấy là trời ơi, mấy bà cụ này member đi chùa, mấy ông cụ này bữa nay vô nó ngồi hết. Có những người bây giờ là không còn biết gì nữa hết, mà ngày xưa là lên đây là rất là thương Phó Hòa, mỗi lần lên là kêu theo hồi xưa chú Hòa bây giờ là nhìn, bây giờ học tiếng Anh đó, sit down please. Không biết gì hết đó. Phó Hòa vô thăm cứ con chữ đó đây, sit down please. Từng rồi Phó Hòa đi thăm bà Mô với lại cô Đồng Tâm là cô Tốt á, hai bà ở sát phòng nhau. Kéo Hòa đi qua bác Mô thăm xong cái hỏi bác Mô đi qua thăm cô Đồng Tâm không, cái dẫn bà qua. Cái bà mới nói, bà vừa đi bà nói tôi làm biển đi quá cô nợ lắm, nội chí cũng nghe được, bị vì bác Mô bác lãng tai. Vô thăm bà này nói gì bà đâu nghe được. Nói tôi miệng đi thăm bà nữa, bà nội chí nghe không được à, dẫn vô bà Đồng Tâm. Để cô Đồng Tâm, bác Mô có hay qua thăm cô không? Trời ơi bà đâu có qua thăm con làm chi à, con nói bà không thèm nghe. Sau rồi cái hai bà, hai cái walker đứng nhìn nhau vậy nè. Mà hồi xưa là một thời oanh liệt, bây giờ liệt hết rồi. Hai bà cầm hai cái walker, cái bà Mô bà nói nội chí nội lần lượn tôi nghe vậy. Bà Đồng Tâm nói tôi nói được tôi nói rồi. Vậy vì bà Đồng Tâm hết hơi rồi, nói nhỏ 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 vậy thôi. Cuối cùng Pháp Hòa là người thông dịch. Bà Đồng Tâm nói gì Pháp Hòa phải kê với bà Mô, nói lại cho bà Mô nghe. Nghĩa là ở sát phòng muốn đi thăm nhau lắm, nhưng một người á, thì chê bà kia nói nhỏ quá tôi không nghe. Rồi bà là kia thì nói là bà bắt tôi nói lớn mà tôi đâu có nói nổi. Mà không ai chỉ nhận mình lẫn rồi nha. Pháp Hòa và cô kia cô đang nằm, cái Pháp Hòa vô hỏi biết ai không? Thầy tôi mà tôi không biết. Chừng chút sau hỏi mày đâu rồi? Lúc mà vô thăm hỏi biết ai không? Thầy tôi mà tôi không biết. Cho nên nhiều khi mình đi thăm mấy bà bác cũng vui lắm, nói hồi cái không câu chuyện nào ráp vô gì. Nhưng mà mình cười không phải là mình cười cái kiểu như là mình cười cười chê, mà cái kiểu mà cái người già cũng có cái dễ thương của người già vậy đó. Bữa đó Pháp Hòa vô thăm bác Đức Hậu, mà mình vô một cái hình ảnh mình làm cho mình rất là cảm động là đúng cái giờ đó đó. Nghĩa là đi không nổi nha, vẫn mặc cái áo tràng ngồi trước bàn Phật. Rồi Pháp Hòa vô rồi là cũng hết giờ bác trì kinh, bác lại niệm Phật vậy đó. Ra bắt đầu mới ra cái áo. Rồi mình thấy nhiều khi mình trẻ ha, tay chân mình còn khỏe nha, vậy mà đôi lúc mình mặc áo tràng mình lười, mình cho nó là lượm thượm như thế nào đó. Nhưng mà mình nhìn các bác đó mình mới thấy rất là thương. Cho nên nhiều khi mình Pháp Hòa thấy cái hình ảnh mà bác Diệu Điệp đó nha, ở quỳ ở trước Đức Quan Âm Lộ Thiên mà có một cái tâm thành khẩn, mấy cái hình ảnh đó mình không dễ gì mình thấy nữa đâu. Còn mình thấy mà cứ xá xá rồi chọt rồi đem tới rồi bóc bóc hốt hốt gì nhiều lắm. Nhưng mà cái hình ảnh một bà già mà giống như Pháp Hòa thấy nhiều lúc mà đứng sau lưng cô Diệu Tường á, mà thấy cổ lễ Phật lễ tổ mình thấy thương. Hồi xưa rồi mọt xuống, giờ mọt hết được rồi, cổ lại xuống mà cổ đưa cái tay cổ xuống là tới hết mức mà cái khả năng sức khỏe của mình cho phép. Thật ra những cái người, những cái hình ảnh của những vị đó đó nó sắp tấn mình nhiều lắm. Chứ các cụ các bác mà lên lại Phật giống như nãy đi qua thấy bác Diệu Từ nha, đứng xá Phật rồi xá chuông xá trống rồi vậy đó. Nếu người không hiểu thì cho các cụ đó là những người mê tín, nhưng mà thật sự đó là biểu tượng cho cái tâm thành kính. Mà ở cái tuổi già như vậy mà còn cái tâm giữ được như vậy, mình làm được không? Mình làm được điều đó không? Thật thử ra Pháp Hòa hay để ý, hay để ý các cụ, các bác, các cô, mà thậm chí những đứa nhỏ, nó rất nhỏ nhưng mà nó biểu độ được cái tâm thành của nó. Thật thử ra người nào mình cũng thấy họ có cái đẹp, họ có cái tinh tấn, họ có cái hay của họ. Nhỏ tu theo nhỏ, lớn tu theo lớn, già tu theo già, vân vân. Đâu có cần phải ai biết nói gì. Có bữa Pháp Hòa vô nhà dưỡng lão, bước vô chánh điện, thấy chánh điện nhà dưỡng lão, thấy cô Thông Ngộ cầm chuỗi niệm Phật trong đó. Cái là không cần ai phải biểu mình làm cái gì hay là ai khen tặng gì mình, đúng giờ là mình cứ hành trì cái giờ của mình. Và đó là một sự tinh tấn, không phải là dễ có. Phần lớn là mình làm mà phải có người ta khen, phải ai biết mình làm cái việc đó. Cũng giống như là bà cụ đấy, gần đây bà hay đi chùa tụng kinh vậy đó. Cho nên là họ có đôi lý không nghe ai nói gì hết, mà chẳng đọc được cái gì hết, nhưng mà cứ ngồi đó trong cái sự nhẫn nại mà nói lên được cái. Thành thử ra người đó là nhẫn, người đó có ba la mật mà không có nhẫn. Ai chửi bới gì đâu phải nhẫn, nhưng mà họ hiện lên được cái sự viên mãn rốt ráo của họ. Giờ không chấp tướng ngã và ngã sở. Nhớ nha, ngã sở là những cái gì thuộc về mình, mình chấp nó. Và tướng thường của chúng tánh, tức là tướng hằng, quán cái tướng hằng thường của các cái tướng hằng thường của chúng tánh là tướng không. Pháp Hòa ví dụ như giờ nè, bây giờ đây là mình gọi là cuốn kinh, tại vì mình là một Phật tử, mình nhìn cái này mình mở ra mình thấy những cái lời này, mình gọi là quyển kinh. Nhưng bây giờ nếu một người họ không phải là một người đạo Phật, hoặc không họ không là người biết chữ, thì họ gọi này quyển này là quyển gì? Quyển sách. Phải không? Mà bây giờ người gọi là quyển kinh hay là quyển sách, thủy chung của nó cũng chỉ là một xấp giấy hợp lại. Và hiện tại nó còn như vậy thì chúng ta gọi là quyển sách hoặc là quyển kinh. Mà nếu chúng ta xé nó ra thì chúng ta không còn gọi nó là quyển gì nữa. Cho nên cái tánh thật của các tướng là không có tướng. Ví dụ mình nói là cái tướng thật của các pháp là không tướng, mới gọi là tướng thật của nó. Đây bây giờ mình nói đây là cái bàn này, tướng là cái tướng bàn phải không? Nhưng mà cái tướng bàn này thật của nó là không có tướng bàn, vì chẳng qua gỗ được 4-5 miếng gì đó, rồi có đủ đinh đóng nó lại để tạm có một cái tướng gọi là tướng bàn. Và cái người mà họ có cái nhìn sâu sắc thì cái tướng bàn này là không có tướng gì hết. Ví dụ như bây giờ mình nhìn mình ta nói cái tướng anh đó là vậy đó, chị đó là vậy đó, nhưng mà thật sự ra thật chất cái tướng mình là không có tướng gì hết. Đó, từ nhà cửa mọi thứ, thực chất của các pháp là không hết. Bởi vì nó từ những cái khác mà nó ráp lại mà. Ví dụ như bây giờ mình biết cái tên đó, mình kêu cái đó là cái bồ đoàn, mà thật sự kêu bồ đoàn là kêu chứ nó cũng chẳng đúng nữa. Bởi vì bồ là gì? Là cỏ khô. Mà bây giờ nó là cái cục nệm mà cũng kêu là bồ đoàn là sao? Thành thử ra cái tướng của bồ đoàn cũng chẳng là gì bồ đoàn, chẳng qua là gọi một cái tên. Vì vậy mà Tôn Ngộ Không á, ổng đi kiếm danh, đi kiếm chức, cuối cùng là gặp cái chức không ra gì là chức, nghe là giữ ngựa. Mà ổng tưởng là cái chức nó ngon lành, tới hồi mà bị người ta chê chức không đúng thì bắt đầu ổng nổi cơn ổng lên. Mà trước kia ổng rất là happy với cái chức đó. Như vậy rõ ràng khi mình hiểu được chức đó là gì, bắt đầu mình khổ. Còn không biết nó là gì thì mình có khổ không? Không khổ. Con người mình cũng vậy thôi. Mình hiểu, thí dụ ta kêu mi là cái gì đó, mình hiểu cái chữ đó là gì mình khổ. Còn nếu cũng cái chữ đó mà nói với người Mỹ, họ không hiểu gì hết, họ cũng bình thường. Nếu có hiểu gì đâu khổ. Mà nếu mà mình hiểu mà mình thấy cái chữ nó chẳng là gì hết, cũng không khổ luôn. Ví dụ như, người ta nói anh là người không có học, nhưng ta chỉ nói thôi, chứ thật sự mình có học. Mà nếu mình thật sự có học mà người ta nói mình không học thì mắc gì buồn. Nhưng mà đa số là mình chỉ nghe cái câu đó thôi là mình nổi đùng đùng lên, mình chửi bới sùm, bây giờ nó mới lộ cái không học lên nè. Nó mới lộ đây nè. Chứ còn nãy ta nói mà nhịn ra cái chữ không học của mình nó chưa bội lộ dữ dội. Đó là thành thử ra cuối cùng là mình vướng hết. Nếu người có thể khởi quán như thế, nên biết người ấy có thể tu nhẫn nhục. Nếu người nào mà thấy được tất cả, bây giờ nè, chỉ cần mình học được một cách quán tất cả các pháp là không á, là mình có thể tu nhẫn luôn. Bởi vì mình thấy cái gì cũng không thì đâu có gì mình chấp trước. Mà không có chấp trước thì không cần nói nhẫn không nhẫn gì hết, mà mình có thể mình lướt qua, mình chịu được hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ mình nói, em anh tên một năm có 6 tháng mùa đông, mình không có cần tuyên bố tôi ráng nhịn dệt mà được 3 tháng rồi đó. Chỉ còn có tháng, bữa nay tháng 3 rồi, có thể là 2 tháng nữa thôi. Tháng 4 là bắt đầu trời và là ấm tan tuyết, và tháng 5 là có thể mình thấy rồi, trời ơi chắc chết chứ đâu còn mong chi sống, mà sống đây cũng được ba mấy năm rồi. Lúc mình mới qua mình thấy lạnh quá, mình nó chắc chết quá chịu không nổi, chắc chết không à, mà bảo đảm, phải không? Thành thử ra mình chỉ nói, mình không cần nói gì, nhưng mình cũng đã nhận được cái quốc độ này, cái thời tiết này mấy chục năm nay. Cho nên á, có những cái mình nhẫn, vì sao mình có thể nhẫn được? Tại vì mình chứng được một cái chỗ quán đó, quán tất, quán cái tướng thật của các pháp. Dù một lời nói, dù cái người đó hay bất cứ cái gì, mình thấy được cái bản chất. Thì ví dụ như bây giờ á, có một cái người đó họ tới đây họ ở, và họ đang bị bệnh. Họ bệnh tâm thần không có ổn định, và mình đã giúp cho họ về để họ ở, để họ từ từ. Nhưng mà nếu mình tức giận họ, tại sao người đó không có đi tụng kinh, tại sao người đó không ra ngồi thiền, tại sao người đó, là mình không phải là người hiểu được cái căn bệnh của người này. Mình đã biết anh bệnh mà, chị này chỉ bệnh mà. Thành ra không có ai mà đi giận cái người mà ta không bình thường đó. Mà nếu mình là người bình thường mà mình đi giận một người không bình thường là mình quá bất thường. Mình biết mình hỏi nó, thí dụ như mình nói anh cũng nói trời sao còn nó khùng đó. Mình nói nó khùng mà mình cứ giận nó ngày tám giác vậy đó. Thì mình là như thế nào? Cho nên nhiều khi giống như cái bà đó, bà bị người ta nói chị giữ đó, tôi giữ hồi nào? Bà trợn mắt bà lên bà nạt người ta. Thì chị có giữ không là ngay cái hình ảnh nó biết rồi. Cho nên là trong kinh nói một câu vậy là, nếu người có thể khởi quán như thế, nên biết người ấy có thể tu nhẫn nhục. Sau khi tu nhẫn nhục như trên, tâm được vui mừng. Thật sự ra cái chỗ thí dụ như nói Phật con mình làm đó, Phật chứng cho mình hay nghe cái từ là Phật chứng. Vậy thì cái chữ Phật chứng mà dưới cái nghĩa sâu sắc là làm sao? Tự mình biết, tự mình hoan hỷ với cái việc mình đã thực hiện được Phật chứng rồi đó. Phật đây là gì? Là sự hoan hỷ. Ví dụ như giờ mình làm việc đó xong cái không ai biết hết, cái mình phân bua nó thôi không sao đâu, mình làm điều đó Phật chứng này. Đây là tâm mình tự biết cái đó. Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng bồ đề. Cái câu mình tụng trong việc tụng thiền môn, về đương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Mỗi một cái tâm niệm mà phiền muộn của mình nó khởi lên, mình nhiếp hóa được nó không? Mình nhiếp hóa được nó nghĩa là mình đã thống lý đại chúng. Chứ không phải mình ê, chỉ còn ngồi đây là phải ngồi nghe không? Cái đó không phải. Cái đó là tại mình hên, mình gặp người người ta nghe lời đó. Thấy không? Bữa nào mình không hên mà gặp người mà người ta hơi 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 cũng kiểu mình đó là chết. Thật ra làm sao mình nhiếp hóa được chúng sanh tâm của mình? Quý vị đọc cho kỹ cái câu đó: về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi loài xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói á, độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ, cái đó mới thật độ. Vậy thì chúng sanh nào? Tham, sân, si, mạn, tất cả những tâm niệm bất thiện nào khởi lên mình độ được nó hết. Ví dụ thôi, mình khoái ăn tàu hũ chiên, rắc muối tiêu, sắp hàng đứng trước nữa chứ, thấy nguyên mâm luôn, thôi khỏi ăn cơm, ăn đậu hũ rồi. Thế giờ mình khởi cái tâm lên gì? Cái mình khởi cái ý gì thứ hai? Mình ăn gì kỳ lắm, ở sao ta còn đông, mình gấp tùm lum, mình gấp nhiều vậy, lát người sao có gì ăn. Độ cái tâm tham đó liền. Hồi nãy gấp được 5 miếng rồi thôi, cúng dường lại cúng dường lại 2 đi. Chúng sanh tham hồi nãy nó vừa khởi lên đó, mình độ nó liền. Mình độ nó liền. Và thậm chí ví dụ như làm cái đó rất là đẹp, tự nhiên ở đâu không làm mà lại chê một câu ngon lành gì đó, là bắt đầu mình hơi bực bội rồi, thì mình độ được chúng sanh đó. Cho nên chúng sanh mở trong người mình đó là vô lượng vô số. Đó là gì? Đó là những tâm niệm của mình, những tâm niệm sinh khởi trong tâm mình, mà cố gắng độ chúng sanh đó mà được rồi đó, thì gì? Mình sẽ cùng chư Phật ngồi đạo tràng bát ngát mười phương. Trong cái bài tựa Lăng Nghiêm á, cái câu mà tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng mà mỗi tối mình tụng kinh mình tụng đó, là cái chỗ đó là cái chỗ tận cùng, cái chỗ rốt ráo và cái chỗ cuối cùng tất cả chúng ta phải làm, là về nương tựa Phật Pháp Tăng ở trong mỗi người chúng ta. Còn nương tựa Phật, quyển kinh, quý thầy, đó là thế gian tam bảo. Mà cái gì có tướng thì cái đó nó sao? Nó không thật, có thể nó bị hủy diệt và thậm chí nó thay đổi nữa. Chỉ có mình nương tựa Phật Pháp Tăng nơi chính mình. Cho nên, rồi ví dụ như năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Quý vị thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó làm việc với nhau một cách rất là linh, rất là hay, để nó giữ được cái mạng sống của mình. Cho nên trong này mới nói á, sau khi tu nhẫn nhục như trên, tâm được vui mừng. Cho nên trong kinh có một cái câu là hoan hỷ tự vui. Có nhiều người á, họ làm nhiều cái chuyện mình bực bội ghê lắm, mà sao mình nhìn lại tới giờ phút này mình không có ghét họ, không ghét gì họ chứ. Đôi khi họ làm mình bực bội chút vậy thôi à, rồi thôi xong rồi là hết rồi đó. Mình không có ghét, có hận, có thù gì hết trơn, không có nuôi một cái ý nghĩ gì mà phải làm cái gì đối với họ. Nên hoan hỷ với tâm niệm đó. Và mình biết, khi mình nhìn lại mình biết mình sống được cái tâm đó, là mình biết là mình có chất Phật rồi đó. Thôi mình dừng đây, tuần sau mình học tiếp. Xin đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng.